Được Đức Phật trình bày trong cái thuyết 12 nhân duyên. Cái thuyết 12 nhân duyên đó là cái thuyết chính để nói về cái dòng sinh diệt này nè. Cái chuỗi thời gian bên ngoài mình biết rồi phải không? Cái chuỗi thời gian bên ngoài 4 tiếng đồng hồ cho qua tích tốc tích tốc. Thì cái thời gian tâm lý là thời gian vật lý nó ở bên ngoài chỉ một kiếp người mình thôi. Để đi sâu vô một chút nữa thì mình thấy về cái chuỗi thời gian là cái chuỗi cái là luân hồi của con người á, phân hôi ra, mình phân hôi ra, ra tan nát nó ra để mình tìm con người của mình bắt đầu ha. Bây giờ bữa nay mình làm là kêu là gì, mình phân tích thì mà hai nhân duyên ở đây á, nhân nó là gì? Nhân nó là cái, một cái vật chính nó là nhân trực tiếp nó sinh ra vật khác mới gọi là nhân, nó trực tiếp sinh ra cái vật khác mà gọi là nhân. Như luật nhân quả vậy, cái nhân của quả, cái nhân của quả đó, luật nhân quả đó, nó là thích khao lắm. Giáo lý của Phật giáo là một là nhân duyên sanh, hai là luật nhân quả. Hai cái đó là không bao giờ tách rời cái giáo lý của Đức Phật hết. Nhân duyên sanh là nó cũng nhân quả nhân duyên đó. Còn duyên là gì? Duyên là nó quấn với nhau, duyên là nó cấu kết với nhau, nó không có rời đâu. Ví dụ mình nấu nồi chè á thì mình bỏ đường ha, bỏ đậu, bỏ nếp, bỏ cốt dừa là vô không, quậy hồi nó quấn với nhau thì mới ra chè. Chứ mình đâu, nó đâu có riêng là đường, cục đường hay là đậu riêng đâu, nó quấn với nhau. Bây giờ lát chèn bưng chén chè ra mình phân tích ra đường nằm chỗ nào, mình dùng trong chén mình đâu có thấy, thấy không, không thấy gì hết, nhưng mà mình ăn nó thì nó ngon. Nghe nói thèm quá, ngồi nghe thèm chè. Đức Phật mới dạy rằng á, tất cả sự vật không thể độc lập mà thành tựu được, nó phải duyên với nhau mới thành, nó mới đứng vững được đó. Cho nên con người sinh ra đời cũng do 12 nhân duyên nè nương nhau mà thành một cái chuỗi sinh tử. Cái chuỗi sinh tử này nó gồm có 12 cái này, nó 11 cái không được, nó không đủ, cho nên nó phải nương nhau á theo một cái chuỗi thời gian dài vô tận, nối tiếp từ kiếp quá khứ sang hiện tại và suốt tận cả tương lai đó. Rồi cái tương lai á lại tác động gây cái nghiệp mới á để tái thân cái quả kế tiếp nữa. Cho nên á, quả nhân nhân quả cái xoay chuyển không biết đâu là đầu mối, xoay tròn theo một chuỗi thời gian dài trùng trùng duyên khởi duyên tan luôn. Cái hộp tan tan hộp nha, cái hồi mình làm trời, cái hồi mình làm Atula, cái hồi mình làm địa ngục, cái hồi mình làm ngạ quỷ, cái hồi mình làm súc sanh, đó đủ thứ đó mà từ sáng đến chiều đó. Sanh tử tử sanh, nghiệp lực mê ái chấp giữ trần trịch khổ đau, giống một cái dây xích vậy đó. Nhất đó là mình đi trong cái dòng luân hồi mà làm người đó, là do ái nhiễm hết đó, do chữ ái. Cho nên một lát á, con sẽ chỉ cho quý vị có hai cách để cắt đứt á, con cái đường này nè, cắt đứt cái dòng sinh tử này có hai cách để cắt nó. Thì một lát á, mình học xong á thì Đức Phật chỉ cho mình hai cách để cắt cái đường này, nhưng mà khó vô cùng vô tận, khó lắm. Mình nói vậy á, cái mình cắt xong rồi mình dính lại cắt được. Tại vì nó là cái nghiệp lực mà. Đúng rồi, anh đời nó có một cái, Đức Phật nói mà nếu mà nó có hai cái đó, chắc cũng ai không ai mà tập Phật hết á. Cho nên 12 nhân duyên này á được Đức Phật trình bày theo một chuỗi dài kế tiếp nhân quả, quả nhân gồm có 12 điều. Một là vô minh nè, hành nè, thức nè, nhân sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Nó là một cái vòng tròn như vậy nè. Như vậy hỏi cái vô minh là gì? Cho mình là gì? Bữa con nói là ai biết? Cho mình là gì? Mình là may mờ. Là sao? Ví dụ hả? Sai là sai gì? Không, mà nói lên nói cho rõ. Sai là sai đối với ai? Cũng như mình nói là cái cô kia cô đẹp, cô đẹp có đối với cô kia là chứ không phải cô đẹp hết nha. Ví dụ như đây nè, nó đẹp hơn những người con gái bình thường phải không? Nhưng mà nó đối với những người con gái bình thường là nó đẹp, nhưng mà nó đối với những cái nàng tiên ở trên trời thì không. Bởi vì ở đời mình nói đẹp xấu á là phải đối với cái gì, có phải gì không? đẹp là đẹp đối với ai, hoặc là tốt là tốt đối với ai, đúng là đúng đối với cái gì, mà sai là sai đối với gì, phải không? Chứ mình nói không không nó mới tới, nó mới tới chỗ. Ví dụ nói cây này nó dài á là nó đối với cái cây này, phải không? Cái cây cây dừa chuông này nó dài nó đối là cái viết này thôi đó. Nhưng mà đối lại cái bản mày của rồi nó làm gì, nó ngắn rồi cho nên nó dài là nó đối với cái gì là dài, nó phải đối đại nó mới dài ngắn được. Còn ở đây mình nói á là không sáng, cái quan niệm không đúng là phải đúng với chân lý của Phật á thì nó mới được. Thế đúng á, ở đời đâu có gì đúng sai được, ở đời kiếm cái gì đúng sai không ra. Ví dụ như ở đây mình chạy xe á là mình chạy bên trái là đúng không, nhưng mà qua bên Mỹ thì sao? Ở qua bên Mỹ nó sai rồi đó, thấy không? Thì những cái nước á họ nói là ba má họ già rồi, họ sẽ phải đem đi trong rừng á để cho cân và quả ăn thì mới đúng, tại vì kêu là điểu tán nó chết rồi đó. Nhưng mà ở đây mình đem ba má mình bỏ trong rừng cho chim ăn á thì đối với lại cái người Việt Nam, cái quan niệm Việt Nam là phải đúng hay sai? Sai hoàn toàn, thấy không? Cho nên á, Đức Phật nói trên thế gian này không có gì đúng sai. Người ta hỏi bởi vì Đức Phật tổ vậy chứ, Đức Phật tổ gần tật trở hỏi chứ. Cái bữa mà lịch tổ á, tật rồi người ta hỏi đạo mới tụi con trả lời sao. Đức Phật tổ nói chứ dễ lắm. Thế người ta hỏi tại sao là trắng á, thì mình nói tại vì nó không có đen đó. tại là đúng á thì nói tại nó không phải đó. Tại sao cái này ngắn quá vậy thì mình trả lời là tại nó không có dài vậy thôi à. Nó phải nói lại từng tập nó mới có tên được, đóng lại từng tập nó mới tên được. Nhưng mà dài ngắn đúng sai nó không có, nó không đúng nữa, cái chặt lắm à. Chỉ có một cái món là trên đời đúng thôi, là cái Phật tánh thanh tịnh nó không có thay đổi, không, nó không có so sánh với ai được hết. Cho nên 12 á, vô minh á có nghĩa là cái giả mà mình cho là thiệt á, là vô minh cái gì? Phải mình nói chung chung gì phải không? Đó, cái biến dịch mà mình cho là thường hằng á là vô minh, phải không? Những cái ảo tưởng bám chặt theo và dính theo, suy luận theo cái không đúng chân lý á thì gọi là vô minh. Tại vì nó đâu có đúng chân lý. Chân lý là gì? Đó hỏi mình nói không đúng chân lý là vô minh. Tức là hỏi mình chân lý là gì vậy chị? Chứ là nói ra nói á là phải giải thích được. Bởi vì có người tới đây hỏi chị cô ơi, theo con thấy á, tu á mà nhập niết bàn á thì lâu lắm. Hỏi vậy đó, lý sự với cô đó. Cái cô đâu thèm trả lời đâu. Tôi nói chứ này vậy chứ chú, chú hỏi con niết bàn vậy chứ niết bàn là gì vậy chú? Tiếp sau cái trả lời cũng được, cái gì nó tìm không hỏi rồi. Tại không có hiểu gì hết mà tới đây hỏi hỏi nè. Thầy Đức Phật mới đừng có trả lời mấy người đó, chỉ hỏi mình nó một câu thôi, vậy nó đi mất tiêu. Vậy nó đi mình khỏi trả lời vô gì vậy. Vậy đó, lại hoặc dù mình là cái giả mình nói là thiệt là giống bánh gì, phải không? Giả là giả gì? Tất cả những cái gì trên đời này nó đều do duyên hợp giả có, đương thể tức không, như quyển như quá mà mình nói nó còn hoài thì sao? Là nó vô minh rồi, phải không? Cái chân lý á, chân lý ở đời là gì? Là tất cả các pháp đều vô tướng, nó biến dịch. Một lát méo một chút nó đâu có hình tướng cũ đâu, phải không? Là vô tướng, là tất cả các sự vật trên đời nó do duyên hợp, nó do duyên hợp, phải không? Mà mình nói nó độc lập là nó duyên hợp là nó vô ngã rồi, mà mình nói nó cũng ngã, nó là tánh không, mà mình nói nó có tánh nó là vô minh. Cái đó là chân lý, không bây giờ thay đổi đâu. Tất cả nó là do duyên hợp, bây giờ nó giả tạo, bây giờ nó sẽ tan đi, nhưng mà mình nói nó không đó là sai chân lý rồi, sai chân lý đó. Vậy là vô minh là biết rồi. Tánh hành, hành nó là hành động tạo tác. Ở đây mình nhớ có hai cái hành nha. Một cái hành là hành quẩn, là ở trong cái ngũ quẩn là chỉ con người của mình là sắc thọ tưởng hành thức á. Hành ở trong ngũ quẩn á là cái tư tưởng liên tương tục, cái tư tưởng là cái dòng suy tư liên tục, gọi là hành quẩn đó. Còn hành ở đây là hành động, khi mình cái giả mà mình cho là thiệt cho nên mình theo bám theo, mà bám theo á để thân miệng ý á, nó bám theo để nó làm, nó thân á thì nó dù cái miệng cái ý nó khởi ra cái nghiệp lực, cái ý nó sinh ra tham, thấy không, rồi sân si, rồi miệng á thì giọng ngôn nghĩ ngữ thì á khổ tìm đủ mọi cách để lấy về cái đó, mình cho là thiệt thì mình lấy về, chứ nếu mình cho là giằng giả thì mình đâu lấy làm chứ. Còn con gà mình thấy mình cho giả mình đâu có cần, mình đâu có quan trọng để mình lấy về. Nhưng mà mình cái vô minh này nó cho là thiệt nè, thì nó sinh ra cái hành động tạo tác ra cái nghiệp lực, tìm đủ mọi cách để đem về thì nó thành cái nghiệp lực. Khi nó thành cái nghiệp lực rồi á, nó thúc đẩy con người, kêu là nó có một cái lực để nó đẩy con người đi đầu thai. Rồi á, đi đầu thai á thì có thần thức đi đầu thai chứ cái gì đầu thai, phải không? Cái thần thức đây á là chỉ cho phần tinh thần, là cái linh hồn đó, tôi kêu là linh hồn đó, là cái mà nó mang cái nghiệp lực mà do cái hành hồi nãy đó, nó mang nghiệp lực để đi đầu thai. Cái Phật nói vậy á, để thọ cái quả báo kế tiếp á, cái thọ quả báo kế tiếp đi đầu thai để làm người. Khi cái thần thức á nó đi vô cái bụng người đàn bà để nó đi đầu thai á, thì lúc đó khi mà nó đang là cái bào thai thì nó có hai cái tên, một là sắc, danh và sắc, một là danh hai là sắc. Thì trong cái bào thai của người đàn bà mà có thai á, nó một cái phần tinh thần gọi là danh, nó là cái tên gọi thôi, nhưng mà nó không có hình tướng, nó là tên gọi. Còn cái phần sắc đó là cái phần vật chất đó. Cái phần vật chất ở đây thì ở trong cái bào thai chiếu lên thì có đứa nít, nó có đủ tay chân, thấy không, mắt tai mũi lưỡi thân ý, và nó có một cái tinh thần, là hai cái đó nó hợp lại trong đó, gọi là danh sách. Khi á mà cái danh sách này á nó thành một cái đứa nít rồi thì nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý, kêu là lục nhập. Lục nhập ở đây á là sáu cái chỗ để mà cho sáu trần ở ngoài nó nương vô, nó gá vô để mà nó phát ra cái hiện hành của nó. Ví dụ như cái bóng đèn là cái chỗ gá của điện, cái quạt là cái chỗ gá của điện, hoặc là cái máy này là cái chỗ gá của điện. Ví dụ điện nó vô ở trong bóng đèn này, nó tên nó có cái diệu dụng là sáng, nhưng mà nó vô ở trong cái máy kia thế gì làm thành gì rồi đó, nó nóng nó chưa nó gì đó, để vô trong cái máy này nó thành gì, nó thâu bông đó, nó đủ thứ, nó vô chỗ nào á thì nó hiện ra cái diệu dụng của nó. Nên nó có tên được, nó có tên, nó nhiều tên lắm. Mà nhưng mà điện nó không phải tên là điện, nó là nó thôi, hãy nhớ vậy ha, nó là nó thôi, nhưng mà mình đặt cho nó là điện để mà mình biết phân biệt giữa cái này cái kia. Cái sự thật nó không phải điện, nó có tên. Thì khi một cái người đi đầu thai á thì nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái sắc chất á nó phản ảnh vô con mắt, con mắt là những cái sắc chất nè, nó phản ảnh vô con mắt. Còn cái âm thanh á thì nó phản ảnh vô đâu, lỗ tai. Còn cái mùi hương thì nó phản ảnh vô đâu, vô lỗ mũi. Còn cái gia vị nó phản ảnh đâu, cái lưỡi này, bên này thuộc bài vậy. Cái xúc những cái xúc chạm mềm nóng hay lạnh nó là đau rồi nó phản ảnh lên đâu, lên thân, lên da, thấy không, đúng là da tao nghĩ vậy, nhưng mà nó trên da đúng. Rồi cái bóng dáng pháp trần á nó không phản ảnh lên ý nè, ý nó nghĩa là nó bóng dáng pháp trần nó phản ảnh lên cái ý thức của mình đây. Cái bóng dáng pháp trần là gì, là gì, biết không? Ví dụ như con nói cái có một cái hình bóng là nó ám ảnh hoài, tại vì nó cái ám ảnh cái hình bóng kia hoài đua không được. Mà sự thật ra những cái bóng dáng pháp trần là những cái hình ảnh đã qua lâu rồi, nó thuộc về quá khứ rồi, nhưng mà nó được ý nó đem vào, nó cất trong a lại do thích á, ý nó đem cái vụ gặp bà kia, cái nó gặp cái chị nọ, cái bà nọ, cái nó đem cái hình bóng nó cất cái trong a lại do thích. Ê, cái này quý vị học di thức mới biết, nó cất a lại do thích rồi ngày nào đó tự nhiên á mình ngồi im á, nó nhớ lại, nó nhớ lại hôm qua mình kia mình gặp ai, rồi ai nói mình câu gì, nó nhớ lại, nó đem trở ra, đem ra ra cái nó có cái bóng nó lội vô trong cái cõi lòng mình đây. Nó là cái bóng thôi, kêu là bóng dáng pháp trần. Cái giống như gì nè, cái là cái tâm mình nhỏ xíu à, cái trái tim mình lớn gì không, nhưng mà nó chứa cái người ta cao mấy thước vào, rồi nó chứa nhà cửa nè, nó chứa cảnh vật nè, nó chứa cái mặt bà kia rồi, tất cả những cái gì nó nhớ lại, cái bóng nó bự lắm, nhưng mà nó chứa được ở trong tâm mình. Nó giống như cái tivi vậy đó, cái tivi nó bề ngang mấy chừng 6 tấc à, thấy không, bề cao mấy chừng 5 tấc. Nhưng mà khi mình dặn lên một cái nó chết cả cái thành phố trong đó, có gì thấy không? Thế là có phải gì không? Tại vì nó là cái bóng mà, nên tất cả những cái kỷ niệm mà nó sẽ nó gợi lại trong cõi lòng của mình, nó là cái bóng hết. Cho nên nhớ vậy đó nghe, nó là cái bóng thôi mà, mày nghĩ vậy đó. Cho nên nó mình đừng có quan trọng gì nó hết á. Để mình nó quan trọng thì nó sẽ trôi qua, hoặc là nó trôi lại trong ai lại tức nó nằm đó. Chừng nào á cái ai lại tức mà nó nằm đầy nhóc á, những cái chuyện mà gì đâu đâu mà cũng gì đâu mà nó cứ gợi ra cho mình đau khổ. Cho nên mình cái đem câu niệm Phật mình đổ vô, ví dụ như cái đây là cái ly nước đục á, thì cái đem đức công mình đổ vô hoài á, tự nhiên nó sẽ tràn cái gì ra, nó tràn hoài ra à, nó cứ tràn qua từ từ vậy thì riết ra cái ly này nó thành đức công. Cho nên mình phải đem cái niệm Phật vô, mình đem vô ở trong cái a lại vô tức đó, những cái pháp lành đem vô. Khi á mà đương đức nó có mắt tai mũi lưỡi thông ý rồi, nó sanh ra thành một đứa nhỏ 9 tháng 10 ngày đó, nó có đủ hết mắt tai mũi lưỡi thông ý. Bắt đầu á con mắt tai mũi lưỡi thông ý nó tiếp xúc với sáu trần là sắc sanh lưu diệt chúng pháp á, là mắt sắc sanh lưu diệt chúng pháp hồi nãy đó, thì á nó tiếp xúc á thì bắt đầu nó cảm thọ. Tiếp xúc ví dụ mắt á mình nghe mình thấy cái bóng dáng đẹp, hoặc là cái bông đẹp, hoặc là thấy một người nào đẹp, thấy người nào đẹp á, rồi cái tự nhiên á mình thấy vui, hoặc là người ta chửi mình câu thì mình cảm thấy buồn. Cảm thọ đây là nó cảm thấy, nó không có hình tướng nè. Thọ tưởng hành thức á là nó bốn cái này nó đi vô hình á, thấy không đó, bốn cái cảm thọ này nó vô hình là cái trạng thái vui buồn nóng lạnh sao xuyến băn khoăn lo sợ, thì nó không có hình, nó xảy ra trong tâm mình luôn, nó xảy ra trong cõi lòng mình đây, kêu là cái biển lòng của mình, nó xảy ra trong cõi lòng. Bởi vì khi mình buồn á, mình buồn tự trong cõi lòng chứ mà không buồn ngoài đâu, khó trừ lắm, khó trừ cho nó lắm. Bởi vì mỗi lần nó có cái gì buồn hay là cái gì thương nhớ hay gì sao chứ mà khó trừ lắm. Chỉ có niệm Phật mà Đức Phật chỉ cho mình trừ nó dễ lắm. Khó nhưng mà dễ không? Đức Phật chỉ nói là chỉ tính niệm ta là trừ được, hay gì đó. Những người tu sĩ người ta có cái tính niệm để trừ những cái đó. Ví dụ người ta từ sáng chiều người ta đi ngồi thì tôi đang ngồi, hoặc là khi đang cơm á là tôi đang cơm ăn hết bữa cơm thôi, xong bắt đầu tôi đứng dậy thì nó nói tôi đang đứng dậy. Rồi có hồi á ta ngồi về cái ta thấy cái ý á đi lang thang, cái ý của mình á, mình theo dõi mình thấy nó đi lang thang, không nhớ chuyện này chuyện kia, thì mình á mình nói nó là cái thân đang đây nè, mày đi đâu vậy đó, là nó trở về liền vậy thôi à. Cái vậy hoài mà phải luyện tập, hoặc là mình đem mấy câu niệm Phật nè, đem cảnh giới Phật vô để cho nó quên cái hình bóng kia, còn không nó sẽ nó ám ảnh mình đó, khó trừ. Nó là cái bóng mà, cái bóng khó trừ. Phải chịu ngoài, nó dính ra ngoài, mình lấy nước mình rửa rồi thì mau, phải không? Nhưng mà nó cái bóng dáng khó chịu đó. Khi mà cảm thọ như vậy, vui, buồn, nóng lạnh, sao xuyến, băng băng, lo lắng á, thì nó sinh ra ái, ái là thích. Nó sinh ra yêu thích. Yêu thích là ưa muốn, mà ưa muốn á, thì tham ái. Ái đây nó có là ái nhiễm. Ái nhiễm là tình dục, hoặc là ái nhiễm những cái đồ đạc. Nhưng mà cái nặng nhất để đi luân hồi đó là ái nhiễm tình dục đó, ái nhiễm giữa những người đẹp thì đó. Cho nên khi tai nghe tiếng hay hay là êm dịu sinh ưa thích á, rồi cái thấy sắc tiền sinh ái nhiễm đó, tình từ ái nhiễm đến sắc. Khi mà ái nhiễm á thì khởi ra trên cái thân miệng ý đó, cái khởi lên thân miệng ý tạo tác thành cái hành động kết cấu nghiệp lực dẫn đi đầu thai vợ kiếp người cái tiếp á. Cho nên ái nhiễm này khó bỏ. Hồi xưa có cái nàng Roma đó, thì nàng á ở dưới thế gian đó là nàng hay đi cứu trợ nè, rồi giúp người nè, nàng lúc nào cũng đem cái thân mình ra, hoặc là cái lời nói mình ra, hoặc là cái mắt nhìn của mình ra mà nàng an ủi mọi người. Đó là nó tốn lại làm từ thiện á, có bao nhiêu tiền cũng giúp người ta hết, và ai có bệnh hoạn thì đi ăn uống người ta suốt cả cuộc đời, nào làm từ thiện không. Thì cái Roma này khi mà chết rồi á thì Roma mới sanh lên cõi trời, tại vì làm từ thiện mà. Cho nên nàng Roma sanh lên cõi trời là một nàng tiên nữ rất là đẹp, đẹp thiệt mà đẹp nữa. Cái thì mấy ông trời con nó mê quá trời mê luôn. Bốn ông trời con cái tới thăm viếng ông này thăm ông kia thăm này, cái ông này thì gặp ông kia, cho nên ông nào cũng dành nó là quen nàng trước, nàng tiên mà nè, tiên đẹp lắm. Thì bốn ông này mới đánh lộn với nhau, đi lộn quá trời. Cái dẫn tới Ngọc Hoàng Thượng Đế, thưa thưa Ngọc Hoàng thử chắc con nó là quen trước, nếu bây giờ không có nàng là chắc cũng chết rồi, không nổi. Thì khi mà đem cái nàng Lô Ma này nghe ông trời, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế nghe vậy thì mời cái nàng Lô Ma này tới ngồi giữa và cho ông số 1, số 2 ngồi đây, ông số 3, số 4 ngồi đây, thì Ngọc Hoàng ngồi đây ví dụ đó. Thì Ngọc Hoàng có nói với hỏi cái là cái ông trời thứ nhất á, ông mê cái nàng này, thương yêu thương cái nàng này, là yêu thương sao nói nghe coi. Cái ông trời thứ nhất mới nói với trời ơi, từ ngày mà nàng xong lên đây làm tiên á hả, con thấy nàng đẹp lắm, dáng đi là giọng cười ha, ánh mắt của nàng đẹp lắm, nhất là đôi mắt á đẹp vô cùng đẹp. À thằng liếc một cái là con á cũng như là mất hồn mất vía chưa à, mà con ngày đêm tự nhớ nàng ghê lắm, con chịu nổi nếu mà thiếu mất nàng á là con chết quá. Thôi bây giờ Đức Ngọc Hoàng á ban lành cho con đi, đừng cho ba thằng kia. Cái ông Ngọc Hoàng nói ụt mắt cái nàng đẹp lắm phải không, cái Ngọc Hoàng mới liếc và thấy đôi mắt cái nàng nó đẹp thiệt là đẹp nha, là mắt mơ huyền đẹp lắm. Cái Ngọc Hoàng nói thôi ngồi nó đi để bà hỏi lần thứ hai đi. Cái Ngọc Hoàng mới hỏi là ông trời thứ hai làm sao, yêu cái nàng này là làm sao. Thì ông đợi thứ hai nói nha, dạ từ ngày á đặt Đức Ngọc Hoàng, từ ngày con gặp nàng á là tinh thần con mê mẩn hết trơn, ăn cũng được uống được khổ lắm. Mà nàng á hả, có cái nụ cười rất là dễ nghe, cười ra đẹp lắm. Cho nên con á cái gì cũng đẹp á, nhưng mà con thích nhất là cái nụ cười của nàng á, nàng cười tươi và đẹp lắm. Cái mà cái ông nói nếu mà con cưới không được nàng chắc con chết quá Ngọc Hoàng, ông Ngọc Hoàng ban nàng cho con đi. Cái ông Ngọc Hoàng ông nói trời vậy là nàng đẹp, con cái miệng đẹp lắm phải không. Cái Ngọc Hoàng mới liếc thấy cái nàng rất đẹp, cái miệng rất là đẹp, bả ngồi từ từ nói chuyện á. Cái ông nói thôi ngồi xuống đi để ta hỏi thằng thứ ba đây. Cái ông hỏi ông trời thứ ba, ông hỏi sao à, còn ngươi thì sao, ngươi thấy nàng sao mà ngươi chịu nổi sống nổi là sao. Cái ông muối hát á, cái điệu bộ nghe thiệt là dễ mà đẹp vô cùng á, gọn gàng á, đẹp lắm. Cái dáng của nàng quá đẹp đi, cho nên nói nàng đẹp từ ánh mắt nụ cười, giờ nói cũng đẹp. Nhưng mà nhất là cái điệu bộ, cái dáng của nàng đẹp lắm. Nên con ngày đêm cứ tưởng nhớ hình bóng của nàng hoài, con ăn cũng được, ngủ cũng được, khổ lắm. Nếu mà con có nàng chắc con chết. Cái ông trời ông để ý tới cái dáng của nàng kia, cái ông nói là được tao ngồi chú này để tao hỏi cái thằng thứ tư đó. cái ông hỏi sao, còn ông trời thứ tư sao nói nghe đây. Cái ông trời thứ tư nói cái dạ con cũng vậy đó, từ ngày á con gặp nàng á hả, rồi con nhớ cái tiếng nói của nàng thôi, nó trông lấy như là chim hót vậy đó, rồi ánh mắt nụ cười, rồi cái dáng của nàng đẹp lắm, mà nàng đi đâu cũng có cái hào quang chiếu ra sáng đẹp lắm. Cho nên con từ ngày mà gặp nàng về con không ăn ngủ gì hết trơn, thức hoài, nhớ cái Nhung hoài. Cho nên nếu mà Ngọc Hoàng ba nàng cho con đi, chứ giờ bốn đứa dành đứa đó. Cái ông Ngọc Hoàng mới ông để ý bà này đẹp đủ thứ.